Chương trình phát thanh Sức trẻ Tây Đô. Sức trẻ Tây Đô.
Quý vị và các bạn thân mến, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề hôm nay. Vào những ngày cuối năm, nhiều hoạt động của tuổi trẻ thành phố Cần Thơ hướng về việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần của người dân và nhiều lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức hoạt động đoàn. Những thông tin cụ thể này sẽ được giới thiệu ngay trong phần điểm tin sau đây. Ngày 24 tháng 11, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ khai mạc lớp tập huấn cán bộ hội cơ sở năm 2022 cho 74 học viên là chủ tịch hoặc phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên xã, phường, thị trấn, cán bộ phụ trách công tác Hội Liên hiệp Thanh niên quận, huyện, thành viên các hội, câu lạc bộ, đội nhóm trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp thành phố và cán bộ phụ trách kỹ năng, thành viên các câu lạc bộ kỹ năng, đoàn viên thanh niên các đơn vị trực thuộc Thành đoàn Cần Thơ.
Các học viên được trang bị kỹ năng, phương pháp nghiệp vụ cán bộ hội, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo, kỹ năng giáo dục giới tính sức khỏe sinh sản cho thanh niên, kiến thức kỹ năng thực hành xã hội cho thanh niên, kỹ năng sơ cấp cứu. Lớp tập huấn nhằm tăng cao giáo dục lý tưởng cách mạng, tự hào về lịch sử truyền thống vẻ vang của thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, xây dựng lực lượng cán bộ hội những thủ lĩnh thanh niên vững chuyên môn nghiệp vụ, giỏi kỹ năng trong hoạt động công tác Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Từ đó định hướng công tác triển khai các phong trào, các mô hình hoạt động của hội nhằm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp.
Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thốt Nốt và quận Đoàn tổ chức đoàn đến thăm hỏi và nhận đỡ đầu cho 3 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt.
3 em gồm Quản thị Bích Ngọc, Quản thị Ngọc Dương và Quản thị Minh Quyền. Bà mất sớm vì tai nạn giao thông, mẹ bỏ nhà đi. Ba em phải sống chung với ông bà nội từ nhỏ, gia đình thuộc hộ nghèo. Trước hoàn cảnh của các em, đoàn đã nhận đỡ đầu hỗ trợ hàng tháng cho ba em, mỗi em 500.000 đồng, để các em trang trải chi phí, có điều kiện đến trường học tập. Thực hiện chương trình nhận đỡ đầu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trong thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thốt Nốt đã làm cầu nối cũng như vận động ngành chức năng, các tổ chức cá nhân giúp nhận đỡ đầu cho 21 trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn với tổng giá trị trên 70 triệu đồng.
Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 11 năm 2022, tuổi trẻ cụm thi đua sông Hậu gồm thành phố Cần Thơ, các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau đã có mặt tại xã Thổ Châu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tham gia hành trình vì biển đảo quê hương.
Tham gia hành trình có 100 đại biểu là cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tiêu biểu đến từ các tỉnh thành cụm thi đua sông Hậu. Rất nhiều hoạt động đã diễn ra trong 3 ngày này, nổi bật là thăm hỏi, tặng quà và động viên cán bộ chiến sĩ trạm radar 610, Lữ đoàn Công binh 83 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và các đơn vị thuộc Trung đoàn 152 thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đóng trên đảo Thổ Chu. Chị Lương Ngọc Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, nói:
Hành trình tuổi trẻ cụm sông Hậu vì biển đảo quê hương năm 2022 diễn ra từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 25 tháng 11 với mục đích thì để tuyên truyền giáo dục định hướng cho đoàn viên thanh niên về tình yêu quê hương biển đảo. Bên cạnh đó thì cũng giáo dục cho đoàn viên thanh niên cũng như là thể hiện cái trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Bên cạnh đó, đoàn còn tổ chức nhiều buổi họp mặt, sinh hoạt giáo dục về truyền thống cách mạng và thực hiện nhiều chương trình phần việc thanh niên như xây dựng khu vui chơi, thể thao cho các chiến sĩ, khu vui chơi cho thiếu nhi, xây dựng nhà dân ái cho thanh niên và lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên đảo. Hành trình vì biển đảo quê hương được tổ chức định kỳ 2 năm một lần với mong muốn giáo dục về truyền thống lịch sử, kiến thức về chủ quyền của vùng biển Tây Nam. Là tấm lòng của tuổi trẻ cụm thi đua sông Hậu với tất cả các cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển, vùng trời và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, qua đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.
Quý vị và các bạn thân mến, tuổi trẻ tình nguyện xung kích áp dụng những kinh nghiệm từ cuộc sống để phát triển kinh tế gia đình bằng đôi tay và nghị lực của mình. Đó là cảm nhận không phải chỉ riêng những người thực hiện chương trình, mà còn là của nhiều bạn đoàn viên thanh niên ở xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, dành cho bạn Nguyễn Khắc Mỹ, cũng là một đoàn viên trong xã.
Tốt nghiệp ngành học sửa ô tô, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, Nguyễn Khắc Mỹ không thể tiếp tục công việc mình đã học ở các thành phố lớn. Trở về gia đình tại xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, Mỹ bắt tay vào tìm công việc mới. Và rồi cũng nhờ vào những chuyến đi học tập các mô hình làm kinh tế giỏi mà Mỹ đã tìm ra hướng đi mới cho mình, đó là nuôi dế. Anh Nguyễn Khắc Mỹ ở xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ cho biết.
Về đây thì cũng muốn kiếm một cái mô hình gì đó để mà hoạt động, để mà làm giàu cho, làm cho bản thân mình có được cái thu nhập nó ổn định ở tại địa phương này. Thì lúc đó là huyện đoàn, xã đoàn kết hợp đi tham quan một số cái mô hình, thí điểm một số cái mô hình mà làm ăn được ở trên địa bàn huyện. Thì trong đó thì nhiều mô hình rất là hay. Mà về đúc kết, về nhà nghiên cứu trên mạng xã hội thì lúc đó mình mới nói nuôi cái con vật nuôi để mà làm cái nguồn thức ăn lại cho con vật nuôi khác. Cái đó nó mà cái lợi hơn. Với lại cái con dế này nó rất là dễ chăm sóc.
Mô hình nuôi dế làm thức ăn cho các loài khác đã có rất nhiều người áp dụng, nhưng để thành công và tồn tại lâu dài thì không nhiều, trong đó có Mỹ. Theo chia sẻ của Mỹ thì ban đầu cũng lắm khó khăn, đôi khi chùn bước, vì con dế tuy nhìn rất dễ, nhưng những yêu cầu về thức ăn, môi trường sống và cả đầu ra sản phẩm cũng là điều làm cho người nuôi gặp thất bại. Vượt qua tất cả, điều để Mỹ thành công đó là
mấy khó khăn đó thì bắt đầu từ từ mình mới nghiên cứu, mình khắc phục, mình trì trí với những cái hoạt động của mình. Cái mình nuôi trong khoảng thời gian đó thì bắt đầu mới đi học hỏi, tìm tòi, đa số là tìm tòi mạng xã hội với lại hội nhóm chia sẻ những kinh nghiệm với nhau mới có mà khắc phục được những cái tình trạng đó. Nhưng hiện tại đang nuôi thì nó phụ thuộc cũng khá nhiều vào cái thời tiết. Nhưng thời tiết từ đây cho tới Tết và qua Tết rất là khó nuôi. Tại con dế nó ở thích hợp môi trường từ 28 độ trở lên tới khoảng 34-35 độ nó vẫn hoạt động bình thường. Nhưng mà độ hạ thấp xuống nó sẽ bị lạnh nhưng nó chết từ từ. Kiến thức này là chỉ tự học. Vì vậy liên kết một số người bạn bè cùng ngành nghề ở trên hội nhóm á. Rồi nói chuyện qua lại, mình tiếp xúc qua lại, rồi mình chia sẻ kinh nghiệm qua lại. Để mà đúc kết được nhiều cái kinh nghiệm để mà nuôi thành công con dế này.
Ngoài việc chăm chỉ, ý chí bền bỉ, tuy công việc bận rộn nhưng Mỹ và vợ đều tham gia sinh hoạt đoàn đầy đủ, nhiệt tình trong các công trình phần việc thanh niên. Mỹ cũng cho biết những công việc này không chỉ là giúp đỡ, mà đó còn là trách nhiệm, là nghĩa vụ của một người con với mảnh đất quê hương mình. Chị Mai Ngọc Cầm, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ cho biết.
Đồng chí Mỹ này á, là qua một cái thời gian mà công tác chung á, thì nhận thấy chỗ đồng chí Mỹ là rất là giỏi, cũng rất là siêng năng, rồi cũng năng động, sáng tạo, dám nghĩ là dám làm. Đặc biệt là cái đồng chí này á, là kiểu như là cái tinh thần tự học rất là cao. Mặc dù tuy nhiên á, là không có qua trường lớp, nhưng mà nếu như mà làm cái công việc gì, ví dụ như là thợ điện thì đồng chí cũng làm được, mà nếu như mà thợ hàng thì đồng chí cũng làm được. Cho nên là chỗ đồng chí là giống như là cánh tay đắc lực của chỗ xã đoàn.
Nguyễn Khắc Mỹ cũng là một trong những thanh niên được tuyên dương trong phong trào thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2022. Và Mỹ vẫn ngày càng không ngừng phấn đấu để xứng đáng hơn với danh hiệu mình đã đạt được.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên đề Sức Trẻ Tây Đô kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau.